Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 8 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm vì hiện tượng El Nino. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam ngày 10 tháng 8, sáng ngày 7 tháng 8, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm tặng quà gia đình bà Phạm Thị Nhi ở xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Chồng bà Nhi là nạn nhân chất độc da cam trực tiếp đã mất. Hiện nay bà đang nuôi 4 người con là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc tốt các con bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đã trao tặng gia đình bà Phạm Thị Nhi một suất quà trị giá 5 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh trao tặng gia đình một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Sáng ngày 7 tháng 8, tại nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những khu trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên truyền đạt và khái quát cuộc đời, gia đình, sự nghiệp, chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vân vân. Ngoài nội dung trên, tại hội nghị các đại biểu còn được nghe lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua để làm rõ hơn nữa vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chiều ngày 7 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã đi kiểm tra thực tế để đề xuất phương án xử lý tình trạng sạt lở ta luy chân cầu Mỏ Bạch ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm sạt lở có diện tích khoảng 20m², chiều sâu đến mặt nước khoảng 7m, nằm ngay sát chân cầu Mỏ Bạch. Tại khu vực này, nền đất yếu và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng thường trực canh gác 24/24 giờ, tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân lại gần khu vực bị sạt lở và cưa một cây xanh ở sát khu vực chân cầu có nguy cơ sạt lở tiếp để đảm bảo an toàn. Trước thực trạng trên, đoàn công tác đề nghị, trước mắt chính quyền địa phương cần tiếp tục bố trí lực lượng thường trực canh gác 24/24 giờ, không cho người dân lại gần khu vực bị sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời, đoàn công tác sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn triển khai phương án xử lý tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như công trình cầu Mỏ Bạch. Ngày 3 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 3257 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Theo đó, công văn yêu cầu ngành y tế của thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Thái Nguyên về phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền về hiện tượng El Nino. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố theo dõi giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đảm bảo 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời đúng hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng người bệnh không được khám, tư vấn và cấp thuốc kịp thời. Chỉ đạo các trạm y tế tổ chức tốt việc thu dung điều trị người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chỉ đạo việc rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với ngành y tế tăng cường triển khai và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, nằm màn, chống muỗi đốt, truyền thông về dấu hiệu của sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền, khuyến cáo người dân khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo các xóm, tổ dân phố triển khai hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy, duy trì hoạt động 1 tuần 1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần 1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao và 1 tháng 1 lần tại các khu vực còn lại. Huy động các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy. Trong tháng 7 năm 2023, công tác tiếp công dân được thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Theo đó đã tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể trong tháng 7 đã tiếp 29 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 28 lượt công dân, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 2 ngày. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ là 138 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 110 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền 55 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền 55 đơn. Đã giải quyết xong 34 trên 55 đơn, đạt tỷ lệ 61,8%, đang kiểm tra xác minh 19 đơn. Bên cạnh công tác tiếp công dân, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được cơ quan chuyên môn của thành phố đẩy mạnh thực hiện. Thành phố đã ban hành kế hoạch số 175 ngày 5 tháng 7 năm 2023 về triển khai phổ biến quán triệt luật thanh tra năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các địa bàn dân cư. Cùng với đó, cơ quan thanh tra thành phố đã thực hiện 6 cuộc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các phường xã trên địa bàn. Chiều ngày 7 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Honda Thái Nguyên tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên đến từ các tổ dân phố và các trường học trên địa bàn phường. Chương trình được diễn ra với 2 phần: lý thuyết và thực hành lái xe an toàn. Ở nội dung lý thuyết, các đại biểu đã được thông tin về tình hình an toàn giao thông của thành phố, của tỉnh và cả nước thời gian qua, các hành vi ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, kỹ năng phán đoán và phòng tránh rủi ro, luật giao thông đường bộ, quy tắc 3R trong phòng tránh rủi ro. Ngoài ra, các đại biểu còn được tham gia phần trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra với nội dung về luật giao thông đường bộ, cũng như những kiến thức văn hóa giao thông. Bên cạnh chương trình lý thuyết, các đại biểu đã tham gia thực hành các kỹ năng lái xe an toàn theo xa hình, các tình huống phanh gấp sao cho an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Với những lợi ích người dân được hưởng khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, Công an thành phố Thái Nguyên triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân nhằm hướng tới 5 nhóm lợi ích như: công dân khi thực hiện các dịch vụ công đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. Công dân có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua quét mã QR code hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Công dân có thể thay thế căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền. Bảo mật thông tin công dân không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, do đó, việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày càng trở nên cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa hè là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển trong đồ ăn thức uống. Ngoài ra, việc sơ chế thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, điều kiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Chính vì vậy, thực hiện các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hết sức cần thiết, nhất là tại các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở nuôi dưỡng, bếp ăn, khu công nghiệp. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, mỗi bữa ăn, đơn vị phục vụ cho khoảng gần 100 người với đối tượng phục vụ là người cao tuổi. Vấn đề chất lượng các bữa ăn cũng được trung tâm đặc biệt quan tâm. Khẩu phần mỗi bữa ăn phù hợp với người cao tuổi, thường xuyên thay đổi món. Trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị đảm bảo thực hiện theo quy chuẩn trong từng khâu, như lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc, quy trình chế biến theo tiêu chuẩn, có tủ lưu mẫu thức ăn với thời gian 24 tiếng theo quy định. Chị Đào Thị Minh Hải, Phòng Hậu cần Dinh dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Nguyên cho biết.
Các khâu từ khâu chế biến sống, sau đó đến khâu ra bàn đều được chúng tôi rất là chú trọng.
Bà Vũ Thị Trung, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Bữa ăn ở đây thì rất là đầy đủ, tất cả những cái món ăn là đều hợp khẩu vị với các bà.
Cơ sở sản xuất đá viên An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên những ngày bình thường chỉ xuất bán trung bình tầm 300 túi đá viên. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm nắng nóng, công suất hoạt động của cơ sở tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Hàng sản xuất ra đến đâu là mang đi tiêu thụ ngay đến đó. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các đơn vị sản xuất đá viên đã tăng cường kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào và sản xuất theo tiêu chuẩn quy định. Chị Lê Thị Thủy Linh, cơ sở nước tinh khiết An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng bán tăng nhưng mà chúng tôi thì cái đầu tiên là chúng tôi là vẫn phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên theo quy chuẩn của Sở Y tế đưa ra.
Mùa hè có nhiều nấm mốc, vi sinh vật gây bệnh phát triển dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Do vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị sản xuất thực phẩm cần đặc biệt chú trọng cùng với sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng. Các đơn vị cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để có bữa ăn đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 năm 2023, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1495 về việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện công văn số 2690-BTP-PB-GDPL ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để triển khai thực hiện các quy định về đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh được đồng bộ thống nhất. Sở Tư pháp hướng dẫn một số nội dung như sau. 1. Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại khoản 3 điều 4 quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Trường hợp thời điểm cán bộ công chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thời điểm có quyết định kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự không cùng một năm thì xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau. Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 5 cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm. Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 5 có quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. 2. Điểm số chỉ tiêu, tiêu chí. 2.1. Chỉ tiêu, 3 tiêu chí về danh sách thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý. Danh sách thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng mà Ủy ban Nhân dân cấp xã có được thông tin theo quy định, và người thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng đã được thông tin giới thiệu đến trung tâm để thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý. Khoản 12 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, Phòng Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến trung tâm. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã giới thiệu theo mẫu số 13, ban hành kèm theo thông tư này. Trên cơ sở các giấy giới thiệu về trợ giúp pháp luật theo mẫu số 13 nêu trên, nhiều địa phương đã có văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã lập danh sách thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý tại Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng đến trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng đến trung tâm để thực hiện quyền trợ giúp pháp lý, Ủy ban Nhân dân cấp xã cần thực hiện ghi chép, lập danh sách, lưu trữ thông tin theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Danh sách thống kê theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP bao gồm họ và tên người thuộc diện trợ giúp pháp lý được giới thiệu đến trung tâm, danh mục giấy giới thiệu của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 2.2. Chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 3, tiêu chí 4 về các nội dung. Nhân dân bàn quyết định trực tiếp, nhân dân bàn biểu quyết. Căn cứ Điều 15, Điều 21 Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6, Điều 15 có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố được xác định là các nội dung nhân dân bàn quyết định trực tiếp. Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 15 có phạm vi thực hiện trong địa bàn cấp xã và khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều 15 được xác định là các nội dung nhân dân bàn biểu quyết. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và các văn bản khác có liên quan về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đề xuất có giải pháp tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo phù hợp thống nhất với quy định của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022. 3. Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo quy định tại khoản 3, điều 6, thông tư 09/2021/TT-BTP, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 2 của năm liền kề sau năm đánh giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. Quy định này đã phù hợp thống nhất với thời hạn báo cáo số liệu cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo biểu mẫu số 11C-BTP, PB-GDPL, HGCS-TCPL kèm theo thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định về một số nội dung hoạt động thống kê của ngành tư pháp. đề nghị các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, bảo đảm chính xác số liệu báo cáo cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong trường hợp có điều chỉnh thông tin, số liệu, kịp thời phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Sở Tư pháp, Văn phòng Sở hoặc Phòng Phổ biến, Giáo dục Pháp luật và Theo dõi Thi hành Pháp luật trước thời điểm Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh. 4. Về xử lý quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và thông tư số 09/2021/TT-BTP. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong quá trình theo dõi, kiểm tra hoặc qua kiến nghị phản ánh của tổ chức cá nhân, phát hiện xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và thông tư số 09/2021/TT-BTP. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thể tự mình hủy bỏ quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc đề nghị Hội đồng Nhân dân cung cấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bãi bỏ quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận. 5. Chế tài xử lý đối với địa phương chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc quy định áp dụng chế tài xử lý cơ quan, tổ chức cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và được thực hiện theo các quy định của pháp luật về cán bộ công chức, đánh giá xếp loại cán bộ công chức, thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật. Các cơ quan cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định chế tài xử lý phù hợp với tính chất, mức độ hành vi và các quy định của pháp luật về cán bộ công chức. 6. Đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí Quốc gia Nông thôn các cấp giai đoạn 2021-2025. Việc sử dụng kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật trong đánh giá, công nhận, thu hồi quyết định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 3636-BNN-VPDP ngày 6 tháng 6 năm 2023 trả lời vướng mắc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đô thị văn minh trong xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 7. Nguồn lực kinh phí triển khai thực hiện các tiêu chí và đánh giá công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối với nguồn lực kinh phí triển khai thực hiện quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, thông tư số 09/2021/TT-BTP, thực hiện theo thông tư liên tịch số 14/2014/TT-LT-BTC-BTP, ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, và thông tư mới thay thế thông tư này sau khi được ban hành. Đối với nguồn lực kinh phí triển khai các tiêu chí và nội dung thành phần được giao tại chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn lực thực hiện chương trình theo quy định tại quyết định số 07/2022/QĐ-TTg và thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính, quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thông tin về Sở Tư pháp qua Phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Theo dõi Thi hành Pháp luật để phối hợp thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. quảng cáo. Thông báo lịch chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023. Ngày chi trả: thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tích Lương, xã Đồng Liên. Chiều từ 13 giờ, xã Sơn Cẩm. Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: Phú Xá, Tân Lập, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, Huống Thượng, xã Đồng Bẩm, xã Linh Sơn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh, phường Quan Triều, xã Phúc Hà, phường Tân Long, xã Cao Ngạn. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thời gian chi trả: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các xã phường: xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, phường Đồng Quang, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, phường Trương Vương. Buổi chiều từ 13 giờ, phường Chùa Hăng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu: nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.